Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Sự thật như ánh sáng, bài viết của nhà thơ, nhà báo Lê Anh Dũng đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Tiếp đó có truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhà đề Vị gió. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng nhân dân Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là sự thật đã được thừa nhận. Phán quyết của Tòa án đặc biệt xét xử tội ác diệt chủng chống nhân loại của Khmer Đỏ đã phản ánh khách quan sự thật lịch sử, thực thi công lý, trả lại công bằng cho các nạn nhân, được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Tuy nhiên vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Lâm đã có những phát ngôn phản ánh không khách quan thực tế lịch sử tại đối thoại Shangri-La và trên trang cá nhân của mình, gây tác động không tốt đến dư luận. Nhà thơ, nhà báo Lê Anh Dũng đã có bài viết đăng trên trang nhất tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Sự thật như ánh sáng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trong những ngày cuối tháng 5 vừa qua, tại đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân của mình, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có những phát ngôn mà nói theo ngôn ngữ ngoại giao là phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận về sự có mặt của quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Phát ngôn có tính cá nhân này đã gây lên một làn sóng bất bình trong đời sống xã hội và những phức tạp trong hoạt động ngoại giao của các quốc gia có liên quan. Ngay sau khi xảy ra sự việc nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng với báo chí, trong đó nhấn mạnh, đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng nhân dân Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là sự thật đã được thừa nhận rộng rãi. Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ đã ra phán quyết về tội ác diệt chủng chống nhân loại của Khmer Đỏ. Phán quyết đã phản ánh khách quan, sự thật lịch sử, thực thi công lý, trả lại công bằng cho các nạn nhân, được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Không phải chỉ riêng Việt Nam, về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cũng lên tiếng cho rằng phát ngôn của ông Lý đã xúc phạm sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, những người đã giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Phát ngôn của ông Lý Hiển Long chắc chắn sẽ còn được phán xét và giải quyết bằng những động thái tương xứng với vị trí của ông. Về phần mình, một người lính đã từng trực tiếp có mặt sát cánh với nhân dân Campuchia những năm tháng đó, câu chuyện này chợt làm tôi nhớ lại tất cả những gì mà mình đã được chứng kiến. So với các nhà văn mặc áo lính như Nguyễn Chí Trung, Phạm Tiến Duật, Ngân Vịnh, Phạm Thị Sáu, Nguyễn Văn Hồng và một chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, liệt sĩ Trần Duy Chiến, tác giả hồi ký Tây Tiến Viễn Chinh, thì tôi là nhà báo, nhà văn quân đội lớp đàn em khá xa. Ngày ấy, trong một vị trí phóng viên báo quân khu 5, tôi là người đã kết nối làm thủ tục để Cục Chính trị quân khu 5 tạo điều kiện cho các phóng viên và các nhà văn thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam Đà Nẵng như Đặng Ngọc Khoa, Đoàn Thị Thúy Hồng, Trương Điện Thắng đi thực tế sáng tác tại chiến trường Campuchia ở mặt trận 579 quân khu 5 và cũng sang tiếp Bộ Tư lệnh Mặt trận Tiền phương sau đó. Chúng tôi theo các sư đoàn 2, 307, 315 và đoàn 5503, thậm chí có lúc cùng đi với tỉnh đội trưởng của bạn ở Plet Viha tới các địa danh ngã Ba Biên, núi Cụt, núi Hồng, Đầm Dây, để phản ánh không khí nóng bỏng về cuộc chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của bè lũ phản động ác ôn khát máu Pol Pot, xây dựng lực lượng cho bạn và giúp nhân dân Campuchia hồi sinh. Quân tình nguyện đi làm nhiệm vụ cao cả, nhưng các thế lực phản động ngày ấy vẫn lưu loa xuyên tạc ta xâm lược, đóng chiếm. Bộ đội tình nguyện có giai đoạn sống trong thiếu thốn, ngặt nghèo. Đến năm 1987, mà ở chốt ngã Ba Biên, bộ đội trung đoàn 143 thiếu thuốc sốt rét, lính trẻ 19 đôi mươi mà phải chống gậy như ông bà già 70-80, trông rất hoàn cảnh. Sau những bài phóng sự và những chuyến ba cùng với bộ đội Việt Nam, thiếu tá Phia, tỉnh đội trưởng Brett Viha đã bộc bạch. Anh đồng hương, hồi ấy bộ đội Việt Nam và bộ đội Campuchia ở Brett Viha rất tình cảm, hay thân ái gọi nhau là đồng hương. Dũng à, may nhờ có bộ đội Việt Nam đánh đuổi bọn đồ tể Pol Pot, không thì em cũng bỏ xác lâu rồi. Bộ đội Việt Nam cứu em, che chở, cứu mang em để em vào quân đội, rồi làm chỉ huy tỉnh đội bây giờ. Không chỉ em, mà nhân dân em đều biết ơn quân tình nguyện Việt Nam. Sau những ngày hành quân khét lẹt, nắng nóng và súng đạn mịt mùng, tôi xả hơi đi cùng với bộ đội bạn ra thăm chùa, thăm chợ. Tôi nhớ, tại chợ Tung Trang, các mẹ, các chị quây quần hỏi han sức khỏe và gia đình tôi bên Việt Nam. Chị Liêng, một người bán hàng ở chợ, đã ôm tôi khóc. Bộ đội Việt Nam tốt lắm, hiền lắm, hy sinh nhiều nhiều cho đồng bào Campuchia, không có gì đền ơn nổi. Tại một làng nhỏ, cụ già tên là Phương, nói tiếng Việt chưa sõi, bộc bạch. Bộ đội Việt Nam đã cứu chúng tôi thoát khổ, thoát chết, thoát đói, thoát đau bởi giặc Pol Pot. Chúng ác còn hơn quỷ, nghe lời của kẻ ác, kẻ xấu, đang tâm tàn sát đồng bào ruột thịt của mình. Còn bộ đội Việt Nam không cùng máu mủ, mà thương, bảo vệ và hy sinh cho dân Campuchia. Có nhà sư tên là Luân ở một chùa nhỏ trong thị xã Tung Trang còn trao cho tôi sợi dây đeo có tượng Phật, nói: "Nhà Phật không bàn chuyện đúng sai, hơn thua, mà chỉ nói sự thật thôi. Quân tình nguyện Việt Nam là đội quân nhà Phật xuống trần cứu thế, diệt khổ nạn, đem lại sự sống cho dân Campuchia chúng tôi." Kể ra những điều trên, tôi muốn nói, nếu ai đó cho rằng Việt Nam từng xâm lược và chiếm đóng Campuchia, thì đó là hành vi cháo trở, trắng trợn, xúc phạm đến quân đội và nhân dân Việt Nam, xúc phạm đến nhân dân Campuchia và sẽ bị lên án cả trong quá khứ cũng như hiện nay. Bất kỳ ai được chứng kiến không cần nhiều, chỉ cần những ngày quân tình nguyện Việt Nam rút về nước, chính quyền và nhân dân Campuchia đã không cầm được nước mắt, bịn dịn, lưu luyến, tiễn đưa hàng chục cây số, hay được nghe lời gan ruột của một nhà sư khi gọi bộ đội Việt Nam là đội quân nhà Phật, thì đều sẽ nhận ra rất rõ một điều, đây là cuộc chiến tranh bắt buộc theo lời kêu gọi của mặt trận cứu nước Campuchia. Quân tình nguyện Việt Nam đã buộc phải tham gia vào cuộc chiến đấu để tự bảo vệ mình và cứu nhân dân nước bạn khỏi nạn diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.
Em dịu dàng trong điệu múa Apsara, anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca yêu nhau, cởi áo cho nhau. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, anh từng yêu Campuchia qua câu chuyện cổ, để nắng có uy nghi nắng trói trang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão cùng những người lính Campuchia anh dũng. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, ôi lời hát thay lời tổ quốc, yêu nhau cởi áo cho nhau. Trong điệu múa Apsara, anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca yêu nhau, cởi áo cho nhau. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, anh từng yêu ca Campuchia qua câu chuyện cổ để nắng có uy nghi nắng chói chang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão cùng những người lính Campuchia. Anh dù thay lời tổ quốc yêu nhau cởi áo cho nhau ở xa la. Ôi điệu múa hay tình đất nước ở xa la. Ôi lời hát thay lời tổ quốc yêu nhau mãi mãi ta gần bên.
Thưa quý vị và các bạn, quân đội Việt Nam đã đổ máu xương để giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, khôi phục và phát triển đất nước giữa chiến trường ác liệt, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Những người lính tình nguyện Việt Nam, người dân Campuchia vẫn gọi trìu mến là bộ đội nhà Phật, vẫn luôn lạc quan yêu đời. Hành trang của họ mang theo vào mỗi trận đánh không chỉ có vũ khí và tinh thần anh dũng quả cảm, mà còn có cả tình yêu quê hương, gia đình và những kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ, thủy chung của người yêu bé nhỏ ở hậu phương. Đó cũng là nội dung chủ đề mà tác giả Đào Nguyên Hải, một cựu binh tình nguyện Campuchia, muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Vị Gió. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Không biết cái tên Trung Tổ có từ bao giờ mà ngay cả lúc giao nhiệm vụ, đại đội trưởng cũng gọi đồng chí Trung Tổ một cách rất vô tư. Chẳng biết có phải do cái vóc dáng to béo, trắng trẻo, đẹp trai, khuôn mặt hiền lành, thoảng chút ngây ngô, hay tại cái tính dễ dãi, ai nhờ cái gì cũng làm của Trung mà thành ra có cái tên như thế. Đã quá chưa? Tôi bước nhanh lên ngang Trung đội trưởng vận tải nói. Chú cho anh em nghỉ một lát, cũng sắp đến đơn vị rồi. Hôm nay tôi cùng Trung đội vận tải lên sư đoàn lĩnh thuốc chuẩn bị cho chiến dịch. Mùa khô trên đất bạn Campuchia là mùa của chiến dịch truy quét tàn quân Pol Pot. Cái khát, cái nắng cứ như muốn sấy khô những bước chân. Trung đội trưởng phát lệnh. Anh em nghỉ ăn uống 30 phút rồi hành quân tiếp. Tất cả cùng đặt ba lô, thi nhau nằm dài trên mặt đất, vươn vai duỗi chân. Tiếng bi đông nước va vào lựu đạn lách cách, tiếng bóc lương khô sột soạt. Trung tổ quay sang tôi. Anh Hà ơi, anh kể cái đoạn Võ Tòng uống hết 9 bát rượu rồi qua núi Cảnh Dương đánh nhau với hổ thế nào đi. Cả đám lính cũng nhao nhao. Kể đi anh. Được, anh sẽ kể tiếp. Nhưng để công bằng, các chú cũng phải kể chuyện gì đó. Chứ bắt anh kể mãi thì cũng chán. Chúng em thì có chuyện gì mà kể? Chú nào mà chả có đầy chuyện. Chuyện về người yêu chẳng hạn. Chuyện về người yêu. Đúng rồi. Đúng, hay, hay đấy. Anh Hà đúng là bác sĩ có khác. Trung đội trưởng đứng dậy, tay giơ cao cái bi đông nước, tuyên bố. Bây giờ tớ đặt cái bi đông này, quay mấy vòng. Cái nắp bi đông chỉ vào thằng nào, thì thằng ấy phải kể. Mà phải kể thật cho bằng hết đấy nhá. Đã có người yêu chưa? Yêu đến mức nào? Làm được những gì rồi? Thằng nào mà không khai thật, thì sẽ có hình thức cảnh cáo. Cái bi đông nước quay tít, mấy đứa bị cái nắp chỉ vào đều đứng dậy, không khảo mà sưng, khai tuốt tuồn tuột. Nghe giọng kể, nhìn vào ánh mắt mỗi đứa, tôi hiểu chúng kể rất thành thật. Cái bi đông tiếp tục quay tròn, rồi bất ngờ chỉ đúng vào Trung tổ. Cả đám reo hò ầm ĩ, Trung tổ hai tay đỏ lựng, luống cuống. Em có gì đâu mà kể? Cả đám nhao lên. Thằng này không thanh khẩn. Mày đừng có mà nói,
Mày chưa có người yêu đấy nhé.
Dạ, em có.
Có thì kể đi. Làm được những gì rồi? Người yêu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Dạ, tên Ngọc, 19 tuổi.
Tốt, tên hay, tiếp tục.
Báo cáo hết.
Thằng này định giấu phải không?
Thế cái đêm chia tay lên đường nhập ngũ, mày đi đâu? Với ai? Làm những gì? Đêm ấy em đi với Ngọc.
Có thế chứ.
Cả đám reo lên vui vẻ. Tôi nhìn sang thấy Trung Tồ mặt thoáng buồn. Có lẽ cuộc truy kích của đồng đội đã vô tình khơi dậy nỗi nhớ trong lòng nó. Cúi xuống bứt một cọng cỏ, Trung Tồ kể tiếp. Tối hôm ấy em với Ngọc ngồi bên nhau trên bờ mương ngoài cánh đồng thuốc lào. Các anh có biết thuốc lào Vĩnh Bảo Hải Phòng không?
Thuốc lào Vĩnh Bảo thì ai mà chẳng biết. Nhưng không nói chuyện thuốc lào ở đây. Tiếp theo thế nào? Nói đi.
Chúng em ngồi bên nhau. Cái cảm giác kỳ lạ lắm. Nhưng em không sao nói lại được.
Một tay lính gợi ý.
Lúc ấy mắt ông nhìn lên trời, tay ông bám vào bờ mương hay để ở chỗ nào?
Không, không để ở chỗ nào cả.
À, bỗng một cơn gió thoảng qua.
Được, bắt đầu hấp dẫn rồi đấy.
Trung Tổ khẽ nheo mắt. Rồi Ngọc hỏi em, vào chiến trường anh có nhớ vị gió quê mình không?
Cái thằng này xạo,
gió mà cũng có vị hay sao?
Các anh không biết đấy thôi, chứ gió quê em đúng là có vị thật. Đó là vị mặn của biển, vị cay nồng của lá thuốc lào.
Thế rồi Ngọc bỗng ngồi sát lại bên em thì thầm. Anh ơi, em lạnh.
Mấy cậu trẻ há hốc mồm. Tôi như nghe thấy cả những hơi thở hồi hộp. Tiếng Trung Tồ như lắng xuống.
Ngồi được một lúc, Ngọc bỗng ôm lấy mắt kêu lên. Anh ơi, có hạt bụi bám vào mắt em, anh thổi cho em đi.
Trung Tổ bỗng ngồi lặng đi, một cậu nói như hét lên.
Rồi sao nữa?
Rồi em thổi mắt cho Ngọc.
Mày thổi thật đi á?
Vâng, em thổi.
Thế mày thổi đến bao giờ?
Em thổi tới lúc Ngọc bảo bụi bay ra rồi thì thôi.
Trung đội trưởng nhổm dậy, chắp hai tay vái lia lịa. Trung ơi, tao lạy mày. Chân đời chưa có ai tổ như mày đấy. 20 tuổi mà mày không hiểu ngôn ngữ của tình yêu à?
Nó kêu lạnh là có nghĩa nó nói với mày rằng anh ơi ôm em đi. Còn bụi bay vào mắt nghĩa là nó bảo anh hôn em đi.
Ngu đến thế là cùng.
Trung Tổ đờ người như vỡ ra mọi nhẽ. Giọng cu cậu có vẻ nuối tiếc.
Thật hả anh? Thế có chết em không cơ chứ?
Một tiếng nói vẻ đầy khoái chí.
Thì ra đến tận đêm chia tay, thằng Trung Tổ vẫn chưa được hôn.
Cả trung đội cười nghiêng ngả. Trung đỏ mặt, cố nhấn giọng với vẻ thành thật.
Thôi được, bao giờ hết chiến tranh, gặp lại Ngọc. Em hứa với các anh là em nhất định sửa sai.
Đúng vậy, tổ thì tổ vừa thôi chứ. Con gái không thích những tay quá nhút nhát đâu.
Nói rồi trung đội trưởng hô to. Tất cả hành quân tiếp.
Tiểu đoàn 2 đi tác chiến đã được hơn 20 ngày. Tuy không đánh lớn, nhưng bộ đội lại bị sốt rét nhiều. Hôm tôi nhận điện báo, trung đội vận tải đang chuyển về một ca bị thương do đạp mìn và 3 ca sốt rét. Việc chuẩn bị đón thương binh của phòng mổ là việc làm chuyên môn bình thường. Nhưng hôm nay, sao tôi cứ thấy thấp thỏm, không yên? Đang kiểm tra thuốc cấp cứu và dịch truyền. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng B-40 nổ cách đơn vị không xa. Cậu y tá vừa chạy, vừa hô.
Có khi trung đội vận tải bị phục rồi anh Hà ơi!
Gần một giờ đồng hồ sau, tôi nhìn thấy trung đội trưởng vận tải, quân phục thấm đầy máu, khiêng võng cáng thương, chạy băng băng về phòng mổ. Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng.
Anh Hà ơi! Trung bị thương rồi!
Chúng em bị nó phục kích. Lúc nghe thấy tiếng nổ liều phóng, thằng Trung vội nằm đè lên cái cáng thương, che cho thương binh. Bọn cắn trộm rồi chạy. Em hô đứng lên đi tiếp. Gọi đến câu thứ hai,
thì cũng không thấy Trung đứng dậy. Em vội đến thì thấy máu chảy ướt hết cả bụng áo. Chúng em chỉ băng vội rồi đưa nó về đây. Cắt hết lớp băng, tôi bàng hoàng khi thấy một vết thương ngang vùng hạ sườn. Với kinh nghiệm của một bác sĩ phẫu thuật nhiều năm ở chiến trường, tôi đoán mảnh đạn này sẽ xuyên vào gan. Thời gian vận chuyển lại dài nên sự sống rất mong manh. Huyết áp không đo được, mất mạch rồi. Cô y tá nói to. Mở dịch truyền khẩn cấp. Tôi hét đến lạc cả giọng. Trung đội trưởng vận tải cứ nắm lấy tay Trung Tồ, miệng mếu máo. Trung ơi, đừng ngủ. Bỗng Trung từ từ mở mắt. Trung đội trưởng, có cả anh Hà nữa. Em không sao phải không? Tiếng Trung Tổ mong manh đứt đoạn khiến tôi đau đến xé lòng. Một cơn gió bỗng ào đến lay động tấm màn phòng phẫu thuật. Trung hít hà rồi hơi nghển cổ thều thào. Ô, gió quê em đấy. Có vị mặn của biển, vị cay nồng của lá thuốc lào. Có hơi ấm của ngọc. Trung bỗng nắm chặt tay Trung đội trưởng, ánh mắt như bừng sáng. Trung đội trưởng ơi, anh Hà ơi, lần này về em sẽ hôn, phải sửa sai. Đúng là em tổ quá các anh ạ. Tôi thấy trên môi Trung như thoảng nụ cười, đôi mắt từ từ khép lại. Bàn tay Trung bỗng nặng trĩu trong tay tôi. Trung đội trưởng vận tải hét lên. Trung ơi! Những tiếng nấc nghẹn lại. Tôi loạng choạng ngồi bệt xuống. Lâu lắm tôi mới đứng được dậy. Cố gỡ bàn tay Trung đội trưởng vận tải ra khỏi tay Trung. Tôi nói khẽ. Thôi, hãy để Trung ra đi được thanh thản. Tuy ở một đất nước xa xôi, nhưng dù sao, Trung cũng đã được trở về nơi vĩnh hằng cùng vị gió của quê hương.
Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô gái chẳng nói điều chi mà hương thầm thơm mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người đi. khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa, giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối, cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay chẳng nói điều chi, mà hương thơm thơm mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thơm vương vấn mãi người đi. Mà hương vương vấn mãi người đi.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.